Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Nói cũng đáng chịu chứ quý vị. Hồi nãy thầy chủ trì vô giả bộ thầy cũng mệt mà thấy tóc thì dữ rồi giả bộ hỏi. Không thấy lâu lâu thầy qua cho điện chút nè. Thưa đại chúng, phong quà đó, thì không có cái may mắn đi tu đó, thì không có được sống trong một cái cộng đồng huynh đệ. Lúc phong quà đi tu là phong quà 16-15 tuổi, đi vào tu thì tu với một ông cụ gần 90 tuổi, có hai huynh đệ, hai thế giới khác nhau. Giờ mình học bài thì ông tắt đèn ông ngủ, giờ mình ngủ thì ông mở đèn ông thức, tại vì người già nó cũng ngủ nhiều. 2 giờ là ông dậy rồi, mà ông có cái bệnh lãng tai, ông đóng cửa kéo ghế ầm ầm mà không bao giờ ông nghe. Mà cái phòng lúc đó rất là chật, chùa lúc đó nhỏ lắm. Cái chùa lúc đó là nguyên cái chùa, từ chánh điện, phòng ăn, rồi nhà tổ, phòng ngủ gì là bằng một cái tivi của đàn, và phải ngăn ra đủ thứ. Hai huynh đệ, hai cái giường chỉ cách nhau có một gang tay, mà đó là một cái nhà thờ cũ 100 năm. Mùa đông ngủ là lạnh, nó đưa cái hơi lạnh vô, tại vì cái kiến rất là mỏng, mà phải chịu đựng ở trong đó như vậy. Mà ở đằng trước mình, trước cửa phòng mình là cái nhà ăn, nhà tổ, rồi nhà bếp gì nó chung khứng vậy, nấu bao nhiêu mùi là nó vô hết. Ở ngoài ồn nói gì là vô phòng hết. Chơi ngủ ở trong đó là không có huynh đệ, không có được cái sự gọi là thoải mái. Lúc đó quần áo cũng có chỗ cắt, biết cái thùng giấy, mấy cái thùng mà ta đựng tàu hủ tiêu khô là cất ở trong cái thùng. Và đi ra chợ lượm mấy cái thùng mà người ta bán sữa tươi, chồng để đồ trong đó. Rồi là phát quà cứ ngày mới khiêng lên khiêng xuống mấy chục giác cái thùng đó để mình lấy đồ mình xài. Và nhưng mà cái lúc đó mình chỉ một mực thôi, là mình ham tu. Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ngủ, chuyện ở không có làm cho phát quà buồn khổ gì hết, mà một mực là chỉ muốn tu thôi. Và mình không có được cái may mắn là mình sống trong một cái môi trường có huynh đệ. Rồi từ khi mình, từ giây phút đó cho đến giây phút này, bây giờ, bao nhiêu năm trời làm Phật sự, cu chi của con mình, tổ chức những cái khóa học cho mấy em nhỏ, từ những năm đầu tiên 2001, một mình Pháp Hòa chăn 100 em, phải nấu ăn cho nó, phải dạy nó học và phải chơi với nó, chia giờ ra mà một mình thôi, điều khiển hết. Tại lúc đó các em nó còn rất nhỏ. Rồi phải bao nhiêu năm sau, các em bây giờ nó lớn, bắt đầu nó mới chạy về nó phụ lại mình. Ngày nay dù có quà có, các em nó có phụ là ngày xưa là nó đã từng đi theo cái lớp đó. Nhưng mà những em mà trở về phụ với mình đâu có mấy đứa, đa phần là bây giờ nó đi học rồi, nó ở xa hoặc là nó có gia đình, nó không có kháng khích nữa. Nhưng mà nói chung Pháp Hòa muốn chia sẻ là mình không có được cái may mắn là mình tu chung với được đại chúng, những người huynh đệ hay những người đồng tu, mà thậm chí trên con đường Phật sự có những lúc vui buồn mình cũng biết nói với ai, vì lúc nào mình chỉ là cũng một mình một mình. Đi Phật sự dù đi 3 tuần, 2 tuần hay 1 tháng cũng là một mình. Lần này may mắn là có thầy trung thiện là thầy đang ở Pháp, thầy học, có vào cái xin cho thầy 1 tháng để đi với mình. Chứ nếu không có thầy thì với em vẫn là người tình trong bất một mình, lúc nào cũng là một mình, làm Phật sự cũng một mình. Nhiều lúc hồi đó ở trong chùa đâu có huynh đệ gì đâu, mỗi lần mùa đông tuyết rơi xuống cũng một mình xách cái sẻng đi xuống tuyết. Khuya mà trước khi đi ngủ quét dọn chánh điện, nấu ăn, làm việc, tất cả là một mình. Thậm chí đi học không có ai làm cho mình ổ bánh mì, sáng ra có gì cầm theo nấy. Mà có nhiều bữa là gì, chỉ có cơm với dưa cải chan nước tương. Vậy mà ngày này qua năm nọ, thời gian những năm, những cái ngày mà học ở trường trung học, trường học thì gần nhà, mẹ Pháp Hòa thì đi làm, cho nên bà làm cho Pháp Hòa được ngủ dư trải, để hãy trưa nào mà rảnh mà chạy về nhà thì có nồi cơm đó thì cứ chan cơm dư trải ăn. Đến đổi một bộ đồ vốn có mặt đi học, có cái cô nó cũng thấy tội quá, cô mượn đâu được ai cái bộ đồ mặc hò mà cổ đâu có biết may vá gì, cổ ịn lên cổ cắt, cổ ịn lên cổ cắt cổ may, trời ơi bỏ vô may mặt nó dẫn tới dẫn được. Mà quý vị biết mặt mà đâu có vải đâu, may được bộ đồ vải cà phê, đồ bộ đồ mặc hò đi học. Trời ơi mấy đứa nó súng lại, nó nói mày mặc đồ pyjama đi học. Chứ nó đâu có biết cái đồ đó là đồ tu. Nhưng mà những lúc, những cái lúc mà ở trong trường, đi vô trường thì đi chọc, tại lúc đó cái hình ảnh người tu nó còn mới mẻ quá. Mà cái người chọc mình là ai? Đa số là Việt Nam, dân của mình thôi. Nó gặp mình đâu, vì nó biết ấy, ví dụ nó gặp mình ấy, ai như là Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Nó cứ gặp mình đâu là chọc đó. Rồi nó chọc được thì mấy anh Tây Phương súng mà chọc. Vậy đó, mà lúc đó mình không có nghĩ gì hết. Mà thậm chí nó phun nước miếng trên đầu, nó uống nước trong cái lon coca rồi, nó để thay vị đi dùng rác để đầu của mình. Tập mình đang ngồi viết, nó đi ngang nó xé chơi. Nhưng mà tất cả những cái đó mình chịu hết. Mà lúc đó trong tâm không có giận, không có buồn gì đó chứ, mà chỉ thấy mọi việc nó bình thường vì mình là người tu. Cho nên sau này những cái người đó lại là những người binh vực cho mình. Đứa nào mà tới chọc ghẹo mình, ăn hiếp mình, nó tới ra nó được. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh, thế gian này có những sức mạnh. Đứa con nít sức mạnh của nó là tiếng khóc. Người đàn bà sức mạnh của họ là sự giận dỗi. Ông vua sức mạnh của ông là quyền quý. Một võ sĩ sức mạnh của họ là những cú đấm. Người tu sức mạnh của ta là nhẫn nhục từ bi. Nếu mà mình có được cái sự nhẫn nhục chịu đựng thì sau cái cơn đó rồi thì người ta sẽ nghĩ lại. Bởi vì con người, người ta ăn hiếp người khác rồi cũng có lúc họ phải suy nghĩ lại, họ bị biết bao nhiêu người ăn hiếp, họ ăn hiếp con mình. Phải không? Thành thử ra nhiều khi trong cuộc sống, những vị Bồ Tát, những người mà người ta muốn nâng đỡ người khác, đôi lúc ta cũng phải chịu đựng. Không phải ai trong cuộc sống này, cái hạnh phúc trước hết là chúng ta có, là chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có được năng lực để chịu đựng. Nếu mà mình có được năng lực chịu đựng thì người ta mới đối như vậy với mình. Chứ điều mình có sao mình chịu nói. Cho nên cái quan trọng là đừng có nghĩ rằng người ta phải tốt với mình, mà cái quan trọng là làm sao chúng ta có được cái năng lực của chịu đựng. Cho nên nó có hòa ngay cái bây giờ này, mỗi lần mà lại Phật Pháp Hòa chí nguyện đó, con nguyện đời này con cúng dường cuộc đời con cho Tam Bảo. Thì nếu Tam Bảo thấy con sử dụng được con trong việc gì thì Tam Bảo xui khiến cho việc làm của con. Thật sự ra tới bây giờ Pháp Hòa cũng không nghĩ mình sẽ được gì, tại vì tất cả những gì bây giờ Pháp Hòa có được đó là Tam Bảo gia hộ, và nó đi đến một cách tiếng Mỹ nó kêu như là một cái bonus, một cái quà tặng bất ngờ, chứ thật sự không bao giờ nghĩ. Thì quý vị nghĩ, tu thì không có huynh đệ, làm Phật sự thì không có người chia sẻ, cuộc sống thì không có ai để mình chia sẻ những cái vui buồn, làm việc thì làm gì mà không có những cái đụng chạm vui buồn. Thế mà mình bao nhiêu năm trời cũng một mình. Cho nên nếu như mà sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy đó, là vì Pháp Hòa muốn nói đến cái tình huynh đệ của người tu. Mỗi lần đi đâu mà có mấy thầy cỡ cỡ vậy, hay là lớn hơn mình 1-2 tuổi, hay nhỏ mình 1 tuổi, Pháp Hòa vui lắm. Giống như là mình gặp được cái người thân của mình, huynh đệ của mình, tại mình không có được cái môi trường đó. Thậm chí mà mình đi học là không ai lo lắng gì cho mình hết. Miếng ăn cũng không có, cái áo cũng không có mặc. Thậm chí một cái nón len mà không có đội. Ngày mình đi tu cho đến mình bao nhiêu năm trời, một cái nón len duy nhất của một bà cụ mua trong cái tiệm đồ cũ chứ cũng không được cho nó lên mới. Thời gian đi học lúc nào cũng có một cái đó. Vậy mà cái bữa nọ bỏ vô giặt, giặt rồi sấy, sấy ra nó nhão, cầm lên nó cụm lên cụm xuống nhà. Rồi đội đâu có được, đội vô nó méo tới méo lui, nó cứ xệ xệ. Quý vị biết có bà làm gì không? Lấy kim đó, luồn chỉ vô gút cái nón lại cho nó gút vô để mình đội trên đầu của mình. Nhưng mà mấy cái đó nó không có làm cho mình thối tâm nản chí gì hết. Tại vì mà Pháp Hòa nghĩ ngược lại, nhiều khi chính những cái thời gian đó nó đã tạo nên một con người sống có thích ứng với mọi hoàn cảnh, nghị lực. Cũng như là bây giờ đối với Pháp Hòa, một chén cơm nước tương Pháp Hòa vẫn thấy nó ngon bằng những bữa cao lương mỹ vị. Vì đối với mình, bây giờ mà đi đâu mà được ăn là Pháp Hòa thấy quá hạnh phúc, không có đòi hỏi gì hết. Ngủ đâu cũng được, vì mình đã từng có những ngày mình ngủ. Quý vị biết khi cất cái chùa 6-7 tháng trời, Pháp Hòa ngủ trong cái nhà mà mấy ông thợ mà tối là chạy ra chợ tạp hóa xin mấy cái thùng cạc tông về, rồi lao cái sàn xong để mấy cái thùng nó lên rồi quấn cái mền ngủ để mà làm công trình xây chùa. Tuyết ngập lên tới đầu gối, lấy thùng đựng tuyết kéo lên từng thùng đem đổ, bao nhiêu năm trời như vậy. Cho nên những cái gì mà bây giờ có thật khó được, Pháp Hòa thấy nó quá sức đầy đủ rồi, không còn đòi hỏi gì nữa. Thì bây giờ mình nhiều lúc Pháp Hòa biết quý vị cũng đã từng quán chiếu như vậy. Khi mà mình lên đơn trên biển cả đi tìm sự sống này, mình có nghĩ mình được sống không? 9 phần chết, chỉ 1 phần sống thôi. Chứ ngày nay mình được qua tới đây đủ quá, hạnh phúc quá rồi. Cho nên mình có chia sẻ với ai những cái gì đi nữa cũng không có gì là lạ hết, tại vì mình cảm thông. Cuộc sống của mình là nếu mình được cái gì mình cảm thông cho nữa. Cho nên rồi mỗi năm mấy chú ở chùa được người ta lì xì, Phật tử lì xì, quý chú cũng phải trích 50%. 50% đó đi làm từ thiện là giúp những bạn học nghèo cỡ mình. Cho nên bây giờ mình qua đây mình được như thế này là đã quá đủ rồi. Đại chúng cứ hễ quán chiếu rồi, bây giờ mình gặp những cái khổ nạn gì trong cuộc đời của mình hãy quán chiếu, mình còn có phước, có năng lực để chịu, có năng lực để tiếp nhận những cái khó khăn này. Và những khó khăn này nó chỉ là một phần trong cuộc sống, nó không phải là tất cả. Cho nên những cái gì mà chúng ta phải gặp, phải đối diện, thật ra Pháp Hòa hay quán cái câu này: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Pháp Hòa hay đọc cái câu đó để tự nói với mình. Cuộc đời này là cả mênh, cái mênh mông vũ trụ mà. Một cái buồn mình là chỉ là cái gì? Hạt cát so với cả vũ trụ này thôi. Mình khổ mà, có người còn khổ hơn mình nữa. Ví dụ bây giờ mình khổ chồng, nhưng mà mình có biết rằng có những người người ta đang khổ luôn con. Anh em làm khổ họ, rồi bản thân họ bị bao nhiêu người làm khổ, mà chính bản thân họ cũng đang bệnh tật đủ thứ. Ôi chà đủ thứ. Rồi thậm chí có những người khổ gia đình xong rồi chạy vô chùa, tưởng sao khổ tiếp là bị ăn hiếp, bị người này người kia thế này thế nọ, đâu phải bình thường. Nhưng mà nếu người nào vươn qua được thì người đó sẽ chứng được một cái quả. Trong Pháp Hòa gọi cái quả đó là chứng được một cái hiệu mà Đức Phật thường có, đó là gì? Thiện thệ. Quý vị nhớ Phật có 10 hiệu như thế không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thiện thệ là khéo vượt. Thiện thệ là khéo vượt. Thế gian giải là có khả năng giải hết tất cả những cái gì ở thế gian này. Cho nên Phật có 10 hiệu ngoài cái chữ Phật, ngoài chữ Phật, ngoài chữ Thế Tôn, Phật còn có 8 chữ khác, 9 chữ khác. Nếu vì Đức Phật có đủ 10 cái hiệu đó, cho nên chúng ta gọi Ngài là Thế Tôn, Thế Gian Tôn Phật. Rồi ai có tắt luôn lần nữa. Ok. Hôm rồi bà Hoàng có nói mấy các con thương ba thương má, sống con tốt nhớ chỉ cách ốp đi. Chỉ cách ôm không mà không chỉ cách ốp. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu mà quý thầy vui lắm, là tại vì giống như mình gặp được một người huynh đệ của mình vậy. A Di Đà Phật. Nếu mọi việc đều do nhân quả thì tại sao phải sám hối cầu an cầu siêu và đọc việc tội chân ngôn? Thưa đại chúng, đúng vậy. Nếu như mà mình tin rằng tất cả đều do nhân quả thì cái đạo lý sám hối này tức là mình giúp cho người đó sống với nhân quả chứ gì đó. Ví dụ như người đó bây giờ xưa nay làm bao nhiêu lỗi thì bây giờ mình chỉ cho họ cái cách tu ngược lại để họ chuyển đổi nhân quả, họ ăn năn, họ hiểu việc thì họ bắt đầu không làm cái điều sai quấy nữa, họ bắt đầu làm điều thiện lành thì họ đang gieo cái nhân lành để hưởng được cái quả lành. Nhưng mà nếu không có cái nghi thức thì người ta không có cái con đường để người ta hướng. Có một ví dụ như mình muốn trình bày một sự việc gì đó, mình buộc lòng phải tổ chức một cái buổi lễ cho người ta đến để người ta nghe mình trình bày để người ta hiểu được cái nội dung. Thật nữ ra những nghi thức trong Phật giáo là những cái mà để cho hướng cho người ta trở về. Vì bây giờ người ta ăn năn nhưng mà ta nói tôi ăn năn quá, có cái gì để tôi hướng? Thì cái nghi thức sám hối là một hình thức để cho người ta hướng về, người ta chuyển cái hướng, chuyển cái nhân quả. Bây giờ nếu nói không, anh làm tội là anh phải chịu, là không có sai. Nhưng mà bây giờ chỉ cho người ta bắt đầu hướng thiện để người ta gặt cái quả thiện. Và nhờ cái nhân quả đó người ta trở về, người ta đọc được cái nhân quả đó. Nếu từ đây về sau mà anh có gặp cái quả gì thì anh biết rằng đây không phải là tự nhiên, mà anh phải chấp nhận bằng những cái trước kia anh đã làm. Thì mình giải thích cho người ta biết đây. Có một ví dụ, mình thấy cái người đó hút thuốc 50 năm, mình khuyên họ, mình nói cho họ biết về cái bệnh tật của hút thuốc, xong thì họ nói thôi rồi, được rồi, tôi hứa từ đây về sau tôi không hút nữa. Nhưng mình phải nói cho họ biết trước, anh phải chuẩn bị 50 năm mà hút thuốc này có thể là anh sẽ mắc bệnh. Thì họ có cái tinh thần chuẩn bị cái gì, cái quả mà 50 năm hút, nhưng mà từ đây về sau họ sẽ không. Cho nên cái người mà có chuẩn bị thì khi cái gì nó đến họ không có khổ. Cho nên cái sám hối không có phải là quỵt tội, sám hối không có phải là chạy tội hay là mua chuộc, mà là một phương pháp để người ta hướng tâm, người ta nhận ra cái sai, chỉnh đốn cái sai từ đây về sau và sẵn sàng tiếp nhận những cái gì mình đã làm, không một lời oán trách. Cái đó là minh, là rõ ràng cái nhân quả. Cầu an phần lớn, một phần là tâm lý, một phần là gì? Hướng tâm. Bây giờ mình muốn cầu an, mình gửi tên, nhưng mà mình nghĩ ồ, tôi gửi tên nhờ thầy cầu an là nó tâm lý một phần. Cái thứ hai là gì? Đương sự có mặt để tụng kinh cầu an. Nhưng mà bình thường mình giảng cho ta nghe, ta đâu có nghe. Nhưng mà nhờ như vậy cái người ta hiểu được muốn an phải làm gì, muốn an phải làm gì. Cho nên một đó là một hình thức mình tự bắt dẫn cho người ta phải cầu cho người ta an, nhưng mà không thể nói qua một hình thức khác. Cầu siêu cũng vậy. Bình thường á, có nhiều người ta đâu có chịu nghe khai thị, nhưng mà nhờ có người thân mất, họ mời chùa về tụng kinh. Nhưng mà mời thì phải giữ, cho nên con cháu buộc lòng phải giữ cái lễ đó, coi như là giữ lễ cầu siêu. Nhưng mà vì đó để làm gì? Để nghe thầy khai thị, mượn người chết để khai thị người sống. Hương Linh ơi, nhưng mà thực sự là con ơi. Bởi vì cái người mình mượn cái hình tướng là mình, cái hình thức là mình đi cầu siêu cho cái người chết. Nhưng mà thật sự trong khi mình tụng cái lời cầu siêu đó, mình toàn khai thị. Nhưng mà quý vị nghe, cái người sống mà thâm nhập được lời lẽ đó rồi, Có phải sau khi đó rồi họ ít nhiều họ buông xả bớt những cái chấp trước, những cái phiền não, rồi họ sống an lạc, họ siêu chưa? Siêu phiền não, chữ siêu là gì? Là vượt. Nếu mình sống mà mình vượt cái phiền não là mình siêu. Mà một cái phiền não siêu là an chưa? An không? An. Vậy thì cầu an cầu siêu là mấy? Là một. Nhưng mà chữ nó có khác thôi. Ví dụ như bây giờ nói anh đói không? Dạ không. Ta không đói nghĩa là ta là no. Nhưng tôi no quá nghĩa là tôi không có đói. Thì cũng như vậy, khi tâm của mình hết phiền não, lòng mình tức khắc an. Cho nên chẳng qua là hai cái chữ để nói cầu an cho người sống. Người sống cần an, người chết cần siêu. Nhưng mà ý là ở đây á, mình chỉ cần siêu phiền não chấp trước. Vì sao người chết cần siêu? Bởi vì phần lớn người chết mà họ biết họ chết, họ dính mắc lắm. Dính mắc từ cái xác thân của họ, vật chất tiền của họ. Cho nên họ mà siêu được hết những cái đó, cái tức khác họ có an lạc. Cho nên cầu siêu là vậy, để giúp nhở cái người đó. Tiền tài danh vọng địa vị của cải không có gì mình giữ được. Khai cho người chết, nhưng mà người sống mà quỳ đó mà nghe được cũng thấm phần nào. Tôi đang thưa kiện anh chị em tôi để tranh giành cái nhà, rồi nghe được thôi, mình giành cũng làm gì, chia cái nhà ra 10 phần mình được 1 phần rồi đấy chứ, được 1 phần tiền nhưng mà mất bao nhiêu phần tình nghĩa. Thì tự nhiên người ta thấy cái quý vị biết là cái của mất thì kiếm được, chứ tình nghĩa mất kiếm không ra. Nhưng mà lúc đầu không thấy điều đó. Cho nên lúc mê thì tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Rồi khi mình biết chứ mê thì mình thấy tiền trước mắt mình à. Nhưng mà mình tỉnh thì sao? Trong tiền nó có tâm. Nhiều khi mình hy sinh phần tiền để được phần tình cũng tốt. Cho nên khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Hiểu ra được như vậy thì mình thấy cái ý nghĩa cầu an, cầu siêu, sám hối trong đạo Phật là những phương tiện. Pháp Hòa đã nói, Pháp Hòa đã giới thiệu với đại chúng, thành chất của đạo Phật là mỗi người chúng ta sẽ tự nỗ lực. Nhưng mà người ta không thể nào biểu người ta chấp nhận sự nỗ lực đó. Như một người bệnh, mình bác sĩ mổ họ xong rồi, biết họ khỏe, biểu họ đi, họ chưa dám. Họ bắt đầu họ đứng dậy họ dựng. Mình mới nói với họ, má yên tâm, má đứng dậy má đi, có con phía sau nè, con chụp. Mặc dù mình biết má sẽ đi được, nhưng mà có cái lực của mình phía sau để cho cái người đó yên tâm tự đi. Yên tâm tự đi là tự lực. Lời nói của mình khuyến khích là tha lực. Cho nên Phật giáo có tha lực, có tự lực. Tự lực là ai cũng phải làm, nhưng mà có một phần tha lực để làm cho người ta tự tin, để người ta phát huy cái tự lực của người ta. Quý vị hiểu được cái chỗ Pháp Hòa nói vậy. Rồi quý vị thấy là khi mình tập con mình nó đi, lúc mà nó còn nhỏ nó đi, tập con tập cháu mình thấy đi hả? Nó đi nhưng mình đứng phía sau nó, lỡ nó vừa để mình chụp lại đi, thì cái mình đi phía sau là tha lực. Nhưng mà nó yên tâm, nó có mình phía sau, cho nên nó ráng nó đi. Cho nên cuộc sống này nếu mình buông rời tất cả, cái gì cũng để tự lực, có lẽ không làm gì nổi đâu. Vì cuộc sống của chúng ta là có cái phần gì? Trợ lực. Có tự có tha thì mới trợ cho nhau được. Ví dụ Pháp Hòa đi đây một tháng trời ông chồng, tự lực Pháp Hòa là phải nói. Nhưng mà Pháp Hòa phải nhờ đại chúng mỗi địa phương trợ lực cho Pháp Hòa bằng cách là quý vị liên lạc tổ chức làm sao đó để Pháp Hòa mới có mặt được với tất cả mọi người. Như vậy rõ ràng Pháp Hòa chỉ là một phần lực, rồi Pháp Hòa phải nương vào lực của đại chúng, là sự trợ duyên của đại chúng. Cho nên đại chúng là trợ lực. Vì trong cuộc sống này chúng ta không thể làm gì mà mất đi cái phần hỗ trợ cho nhau. Và chúng ta vì có nghĩ nhớ đến nhau, hiểu nhau với trợ lực như vậy. Cho nên Phật Tổ hiểu được điều này. Mặc dù trên cái lý là chắc thật là mỗi người phải tự nỗ lực, nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu phần trợ duyên, trợ lực và cái tha lực của bên ngoài. Rồi bên cạnh đó làm gì? Mượn cuốn kinh ra lại sám hối. Như nãy có một vị mới đặt câu hỏi, Bây giờ khoa học chưa tìm ra được những hành tinh, vậy thì cái cuốn kinh bản Phật mười mấy ngàn tên của Phật ở trong đó ở đâu? Các ông nó sống ở đâu? Có một vị viết một câu hỏi như vậy, giờ tên Phật quá trời Phật. Giờ thưa đại chúng, cái đó là chư tổ bày ra để cho chúng ta nương vào đó mà chúng ta tu. Có một ví dụ, lại ông Phật tên Nam Mô Kiên Định Phật. Ồ, kiên là gì? Là kiên trì, định là định lực. Mỗi danh hiệu là một hành trang cho người tu. Mình tu phải có kiên định. Rồi qua cái câu thứ hai, Nam Mô Phổ Nhãn Phật. Phổ là rộng, nhãn là con mắt. Mình phải có con mắt thấy xa hiểu rộng để mình có thể sống được trong đời này. Như vậy thì tên của chư Phật, chư Bồ Tát là mỗi một danh hiệu là một pháp tu. Còn cái vấn đề các ngài ở đâu, mình biết cũng đâu, mình biết cũng đâu làm gì, không lẽ mình đi thăm. Nhưng mà mình hiểu được cái ý của các ngài. Riêng các ngài đặt ra để làm gì? Đặt ra để cho chúng ta nương đó. Bây giờ cái đó trong nhà là Phật gọi cái gì lực, đúng không? Phương tiện lực. Bây giờ tôi muốn sám hối mà sám hối bằng cách nào? Sám hối bằng cách nào? Bằng cách tụng thời kinh, bằng cách niệm danh Phật, lễ tinh danh Phật. Mà danh hiệu nào, danh hiệu nấy đều là nương, là pháp cho mình nương đó. Theo thí dụ như câu Nam Mô Thiện Công Đức Phật. Công đức là việc làm, phải không? Nhưng mà việc làm này mà không khéo, nó cũng thành ra thiện công đức. Cho nên á, làm Phật sự mà thiếu Phật tâm, rồi Phật lực, làm hỏi là thành ra gì? Ma sự chứ không phải Phật sự. Vậy thì thiện công đức Phật là gì? Là Đức Phật này luôn luôn sống bằng tạo mọi công đức một cách rất là khéo. Cho nên mỗi thân Phật đều là một pháp cho mình. Thậm chí quý vị niệm cái câu Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, có cái ông nào tên Hương Vân Cái đâu. Nhưng mà cái khói mà mình thắp lên cúng dường đó, nó kết thành một cái đài, một cái lộng báo che đẹp, thì tự nhiên nó trở thành ra Bồ Tát. Ví dụ như giờ mình đói quá chừng luôn, bước vô cái được một chén cơm no, thì lúc đó mình cũng có thể niệm sao Nam Mô Cơm Đầy No Bụng Bồ Tát. Câu gì? Vậy thì mỗi danh Phật, mỗi danh Bồ Tát là một pháp tu. Bây giờ cái ông cư sĩ đông vô chuộng không có làm gì hết, tối ngày cứ ổng cứ đứng ngoài sân á, ổng chỉ ta bãi đậu xe ở đâu để ta đậu khỏi bị câu. Ông đó là Bồ Tát lớn, phải không? Thay vì ta đậu tùm lum tà la, đậu bậy bạ ta bị phạt, ổng đứng ổng chỉ chỗ nào đậu đâu, chỗ nào đậu. Mình trong này mình ngồi mát lạnh, ổng ngoài kia ổng chịu nắng, phải không? Nam Mô Chỉ Bạc Kinh Phật Bồ Tát. Cho nên có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Trì là giữ gìn, địa là đất, giữ gìn đất đai gọi là trì địa. Chúng ta giữ gìn mảnh đất, nhà cửa, già lam là trì địa. Giữ cái tâm của mình cho vững, đừng để những cỏ hoang nó mọc, những cái nghi ngờ, những cái phiền não chút chút nó xanh, để nó ăn hết những cái chất bổ dưỡng của đất đi, thì tự nhiên miếng đất này giờ thành ra khô cằn, không còn bổ dưỡng. Phải trì địa đó, trì cái tâm đó. Vậy thì bây giờ chân ngôn là gì? Chân ngôn là lời thật. Chân ngôn là lời thật, cho nên tất cả những câu thần chú đều là chân ngôn hết. Trời ơi, ta hồi dịch câu chân ngôn ra, tôi tưởng đâu nghe gì ghê gớm lắm. Nhưng mà cuối cùng cái chân ngôn đó là cái câu rất đơn giản. Ví dụ cái câu, ví dụ như cái câu ly bà đế, cầu ha đế. Vậy cái đó là phiên âm thôi, phải không? Vậy câu nếu mà hiểu được cái nghĩa câu đó, thì có thể là cái câu nghĩa là sám hối tất cả lỗi lầm, ăn năn những cái gì chúng ta làm sai và nguyện không làm nữa. Nhiều khi nó câu chân ngôn đơn giản vậy. Vậy thì bây giờ quý vị hỏi chân ngôn của đạo Phật là gì? 45 năm Đức Phật thuyết pháp, bây giờ có thể tóm gọn một câu nào gọn cho tôi để tôi nhớ trong lòng không? Giờ Pháp Hòa gom lại 45 năm của Phật thành 3 câu cho đại chúng nhớ thôi. Đừng làm các việc ác, ráng làm các việc lành, rộng độ khắp chúng sanh. 45 năm Phật thuyết pháp gồm có 3 câu đó. Phật nói dài, nói ngắn, nói xa, nói gần cũng không ngoài mục đích để chúng ta diệt những cái phiền não, phát triển cái lành, chấm dứt cái ác. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có nhiều cái chủng tử bất thiện, mà không khéo là mình tưới mãi mãi. Ngày hôm qua có bà nói cái bài tiếng Anh cho các bạn người Na Uy ở đây, ở tại một cái trung tâm giữa ngoài phố, nó kêu là Paramita Bookshop gì đó. Thì Pháp Hòa có nói cái chuyện đó, mình ngồi thiền mình tu là không cái gì hơn là để mình tưới tẩm, tưới tẩm cái hạt giống lành trong ta. Còn không là mình cứ tưới cái bất thiện. Chẳng hạn như hôm nãy ngoài chọc vậy đó, ngoài nói là người mình là cái gì cũng muốn chết. Thí dụ mình nói trời ơi vui muốn sống, không có, toàn là vui muốn chết. Trời ơi, ăn ngon muốn chết luôn, thương muốn chết, ghét muốn chết, giận muốn chết. Thể đụng cái gì tới mình là muốn chết. Và mình nói vậy có nghĩa là mình tưới tẩm. Cho nên mình phải có chánh niệm để mình tưới tẩm cái gì cần thiết để tưới. Và thưa đại chúng, là tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm trong Phật giới ngày nay, những nghi thức đó gọi là phương tiện lực. Rồi chúng ta nương đó để tự mình tu tập gọi là tự lực. Rồi những người trợ duyên với mình là gì? Là cái gì? Tha lực hay là trợ lực? Dùng cái tha lực để trợ lực cho mình. Quý vị đi tìm cái bài của bà nói năng lực của người tu. Con mới giảng cái bài đó ở bên Mỹ tháng 3 vừa rồi. Con bà có giới thiệu 4 cái lực của Phật. Và thậm chí trong kinh, nay con nương nhờ oai thần của Ngài Phổ Hiền, Ngài Bồ Tát. Tại sao các vị Bồ Tát phải nương oai thần để nói? Vì chúng ta làm gì mà có người kế bên. Đây con là ví dụ thôi. Quý vị tới phòng và gõ cửa muốn vô thăm Pháp Hòa mà không dám, kéo người thứ hai vô đi theo. Chị đi với em đi mình em ngại, con phải không? Thì cái người thứ hai mà đi với mình là người ta làm gì cho mình? Mình nương oai thần của người ta. Rồi thậm chí vô, em không biết nói. Đi vô thăm thầy không biết nói, cuối cùng chị kia chỉ đại diện chị nói. Cho nên đó, hồi xưa các giới tử mà đi thọ giới cũng vậy. Các vị giới tử mà đi thọ giới cử một thầy ra đại diện, thầy đó gọi là thầy điển lệ, tức là thầy dẫn cho mình mọi cái nghi thức cầu thỉnh. Thì cái vị điển lệ nó lên nói, này các vị giới tử, lẽ ra các vị phải tự cầu thỉnh lấy, nhưng tôi sợ các vị chưa biết, nói không rành, tôi sẽ vì các vị mà hướng dẫn, các vị hãy nói theo tôi. Thì cái thầy điển lệ nói, bạch đại đức một lòng thương xót, tại dưới này giới tử lập theo, phải không? Rồi thì các hòa thượng giảng giải rồi xong, ví dụ như lễ xong rồi hòa thượng mới nói, vậy các ông hãy cẩn thận chớ có buông lung, ở dưới này nó làm sao? Rồi thì cái ông điển lễ dưới ông rút cho mình liền, ông nói các vị hãy đáp theo tôi, y giáo phụng hành, y như vậy, y như lời dạy mà chúng con hành trì. Thì cái thầy đó là mình giới tử vô một cái giới đàn ngơ ngác, không biết mình phải làm gì đối với cái lễ này. Phải có cái thầy điển lễ. Thì thầy điển lễ đó là cái gì? Lực của mình, tha lực của mình. Và mình nương vào cái oai thần của thầy điển lễ, mình yên tâm, phải không? Rồi cái vị yết màu ở đây, các giới tử, các vị đừng có sợ hãi, chỉ chút lát nữa đây tôi sẽ đưa quý vị lên cái chỗ cao ráo. Đưa cái chỗ cao ráo đó là dịch từ cái tiếng Hán là đưa tới cái chỗ quý vị đang là sa di, đang là những người mới tập tu, quý vị sắp sửa được thọ một cái giới quan trọng, đó là giới tỳ kheo. Mà cái giới này nó quan trọng lắm quý vị, sẽ ở một địa vị. Chữ cao ráo đây không phải là phân biệt địa vị, nhưng mà đưa mình lên cái chỗ cao tột của sự tu hành. Cho nên các vị giáo thọ, các vị yết ma đó, hòa thượng truyền giới là không nói gì hết, ngài chỉ truyền cái giới và dạy thôi. Nhưng mà các thầy trong đó là những người trợ lực cho giới tử, làm cho giới tử đừng có sợ, mà yên tâm có những người sẽ hướng dẫn cho mình. Quý vị biết người ta thắp nhang mà thả nhang trên đầu á, đốt liều nha. Trời ơi, thả một cái cục lửa nó vô cái xèo, nó nóng mà chảy mỡ chảy mồ hôi. Mà trong cái đó đại chúng chuông trống bát nhã đấm lên, đại chúng tụng chú đại bi vang rần lên hết. Mồ hôi của cái giới tử nó chảy vậy nè, mà không có dám bân, gọi là phân tâm. Phân tâm là đau lắm, nhiếp tâm lại, mồ hôi nó chảy. Các vị kia cầm cái khăn đi vòng vòng chấm, chấm một hồi cho cái nhang nó cháy cháy cháy, nó bắt đầu nó cháy, bắt mình bảo đảm là nó chín rồi đó, bắt đầu mới gấp cái cục lửa đó ra. Nhưng mà nếu như mình phát cái nguyện đó mà không có những người trợ lực như vậy thì làm sao mình có thể chịu đựng được? Chứ ngày xưa các vị mà thọ tại gia Bồ Tát giới đốt cánh tay, chấm ba chấm vô cánh tay, thật sự mấy cái đó nó không có nằm trong truyền thống nguyên thủy của đạo Phật, do các vị Trung Quốc đề xướng, rồi là đốt một phần thân thể cúng dường. Cho nên muốn làm cũng được, không làm cũng không sao. Và quý vị cũng đừng nhìn vào những vị nào mà có ba chấm cái đó tu cao, chín chấm chặt chờ chín đúc. Không phải vậy. Cái chấm đó là do mình muốn, mà nó chỉ có ở Phật giáo Á Đông, chứ nó không có Phật giáo nguyên thủy. Cái đó là do mình đề xướng theo tinh thần của kinh Pháp Hoa, cho vị Bồ Tát đốt thân cúng dường. Đó là mình đề xướng, chứ còn Phật không hề nói chuyện đó, mà Phật cũng không có cái truyền thống đó ở thời của Phật. Cho chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta làm là những lễ nghi để hướng tâm. Tại sao phải đốt cái đó? Vì đốt cái đó để nói với mình, hôm nay mình nguyện mình đốt một phần này, nóng như vậy mà mình vẫn chịu đựng được thì cuộc đời này sóng gió cỡ nào mình cũng sẽ chịu đựng được. Đời tu mà đó, đời tu mà coi nó đơn giản mà nó không có giản đơn, bởi vì mình phải phấn đấu dữ lắm, mình phải vượt được những cái khó khăn từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài gọi là nội ma, bên trong là nội ma, bên ngoài gọi là ngoại chướng. Có phải mình tu mình chống cái nội ma ngoại chướng không? Giống như ông vua vậy, ổng cũng phải làm sao điều đình triều thần, triều đình của ông, và cũng phải đối diện với giặc ông biên thủy. Thì người tu cũng phải như vậy. Cho nên chân ngôn là gì? Những lời chân thật. Chỉ cần mình nắm được một câu chân thật thôi. Bát Nhã Tâm Kinh là câu chân thật. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Câu này gì đâu có đâu hiểu gì đâu mà chân thật. Đây, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng hơn nữa để được qua bờ an lạc bên kia. Wow, tôi tới bờ rồi, vui quá. Ta Bà Ha, Ta Bà Ha là sự reo mừng, sự đến bờ bến của mình. Mà chân ngôn trong cuộc đời này là gì đâu? Nói nghe thì dễ sợ, mà hỏi lại thì đơn giản vô cùng. Cố gắng Yết đế, Ba La Yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ Đề giác ngộ rồi, Ta Bà Ha qua bờ bên kia. Vậy là chân ngôn chứ có gì. Vậy quý vị có chân ngôn cho đời mình chưa? Phải có chứ. Ai cũng có chân ngôn cho đời mình, phải không? Làm gì cũng cố gắng. Cho nên mình nhẫn được 30 năm rồi, giờ mình nói trời ơi chừng nào tôi mới hết đây. Yên tâm, so với 30 năm mình chịu đựng thì không có sao hết. Khi mà mình sám hối á, là mình đem cả thân này, miệng này, ý của mình thanh tịnh lại vào cái thời gian đó. Không phải là mình hết tội, nhưng mà đó là cái phương tiện đưa cái tâm mình, thân mình khẩu mình, ý mình một giờ đồng hồ để mình tiếp xúc với cái thiện, để nó xa đi cái bất thiện trong một giờ. Nghĩa nó vậy thôi. Thưa Thầy, tại sao có phong tục người Việt Nam khi người mất lại phải cúng bảy thất, tức 49 ngày? Và người mất có trở về trong những ngày đó không? Những người nhà phải ăn chay để giảm tội cho người mất có đúng vậy không Thầy? Cái chuyện mà người mất có trở về trong những ngày đó không thì em không có biết, tại vì em không có theo dõi. Còn cái các vị có về cũng không có báo. Nhưng mà thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, theo cái nhìn của Đạo Phật và cái kinh nghiệm của các vị đó, thì khi cái thân mà chúng ta hiện đang nhận nè, cái thân mà chúng ta đang sống đây nè, cái thân này là tiền ấm. Chữ ấm là gì? Chữ ấm là sự kết tụ. Sự kết tụ mà chúng ta đang sống đây gọi là tiền ấm. Nhưng một khi mình bỏ cái thân này, mình không còn dùng nó nữa, thì mình lại thọ một cái thân khác. Cái thân đó gọi là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm là thân chuyển tiếp giữa cõi đời này với ở một cái cõi nào đó trong tương lai. Và cái thân này nó tồn tại trong 49 ngày. Vì vậy cho nên mỗi khi mà có một người mất thì theo quan niệm của mình là có hai dạng người không cần phải trải qua 49 ngày. Một là người cực thiện. Nếu người cực thiện sau khi mất liền tái sinh phải làm, không cần qua 49 ngày, không cần thọ thân trung ấm. Hai là người cực ác, vừa bỏ thân này lập tức đọa lạc nơi chỗ tối tăm đau khổ, không thọ thân trung ấm. Vậy thì ai là người thọ thân trung ấm? Người mà có thiện có ác. Giống như cuộc sống mình đây, thiện thì cũng có làm, nhưng mà mình nhiều khi mình hung hăng thì cũng có. Cho mình có một phần trải, mình thọ cái thân này để làm gì? Để quyết định coi nặng nhẹ thế nào. Cho nên trải qua một cái thân trung ấm 49 ngày này thì người thân ấy mới làm cái chuyện gọi là tạo phước cúng dường, để mong hồi hướng một phần nào cho người mất. Một phần thôi nhé, bởi vì trong 7 phần mình làm á, người mất cũng có một phần mà với điều kiện là người mất đó phải đủ phước để hưởng cái phần đó nữa, chứ không phải là mình sẽ đưa là ta được hưởng đâu. Vậy thì quý vị thấy mỏng manh không? Mỏng manh. Bây giờ mình muốn bản thân mình, nếu sao khi mình mất mà con cháu mình hồi hướng được cho mình một phần đó, mình nhận được phần đó, thì mình phải làm gì? Đời này mình phải tu. Mình phải tu để mình có được cái năng lực tiếp cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình bệnh, bây giờ đưa cho mình tất cả các món ăn ăn được, cơm chiên ăn không được, chả giò ăn được, mì xào không được, gỏi ăn không được, còn ăn được có chén cháo rồi. Vậy mà sức khỏe mình yếu đến mức độ đưa cháo vô nhiều thì nó không tiếp nhận được là hết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy để rồi chúng ta hiểu rằng một phần người thân mình cho mình chưa chắc mình nhận. Rồi nói tới nó luôn, tôi ngoài nói phải trở lại gốc là gì? Chính bản thân mỗi người phải tự nỗ lực. Nhưng mà không làm thì không được, bởi vì chúng ta là người luôn luôn thương nghĩ lòng từ đối với người thân của chúng ta. Và đồng thời mình làm gì để chi? Nếu họ trong cái cảnh khổ mà một phần họ cũng không được nhận, thì ngay lúc đó mình khai thị cái nhân duyên nghiệp quả, thì họ phát tâm, họ phát tâm, họ hướng thiện, họ chuyển hóa, họ tu. Cho nên mượn cái hình thức cúng đó, một phần cũng khai thị cho người mất, để họ xả được cái tâm đó. Tại làm sao? Thưa đại chúng, cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó, Mục Liên Thanh Đề đó, đại chúng cũng phải nhận cái câu chuyện đó một cách. Tại sao Ngài Mục Kiền Liên mà không cứu được mẹ mà phải nhờ Mười Phương Tăng? Vì một mình Ngài không đủ cái lực để chuyển hóa một người, mà phải nhờ đại chúng. Như vậy thì chúng ta lúc sống cũng cần đại chúng, lúc đi rồi cũng cần đại chúng. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không cần ai hết. Mình cần chứ. Ngay cuộc sống mà tối lửa tắt đèn cần lối sống mà. Muốn cạo gió sau lưng mà chỉ cần không có người cạo cũng đâu có làm gì được. Cho nên một người đó cũng rất quan trọng. Cho nên 49 ngày là một hình thức. Một là nhân cơ hội đó giáo hóa người sống. 49 ngày, 7 tuần lễ trong chùa thì họ được nghe 7 bài giảng, họ tiếp xúc được những Phật Pháp, thì biết đâu chừng từ đó họ mở tâm. Cho nên đại chúng đạo Phật gọi cái đó là gì? Cái đó gọi là giáo lý tương tức. Tương tức nghĩa là luôn luôn hỗ trợ, cái này có thì cái kia có. Không có người mất mình không đi chùa, do không đi chùa cho nên không hiểu đạo. Rồi ví dụ như nói cách khác, mình mà không khổ mình đâu chịu tu. Nhờ có khổ cho nên phát tâm tu, chứ cái khổ cũng chưa chắc là cái đã là vợ. Nhiều khi nó nhờ cái đó mà nó dẫn cho mình tu. Cho nên giờ nhiều khi bây giờ mình tiếp xúc được chuyện Phật Pháp màu nhiệm, mình thấy vui thích quá. Bây giờ mình quay là mình cảm ơn cái người sư phụ mình. Nhờ người đó hất hủi tôi mà tôi buồn, tôi tìm tới chùa, ngày nay tôi mới được an lạc vậy nè. Cho nên người kia cũng chưa chắc là cái người đã làm khổ mình thẳng đâu, thật cho mình một cái duyên. Cho nên cái phần này á, nó có cái sự hỗ trợ cho nhau. Mượn người sống, xin lỗi, mượn người mất để nói lên những cái tập tục, nghi lễ, cúng kiến, để cho người sống có cơ hội trở về để mà tiếp xúc. Mà khi mà mình tự mình chuyển hóa mình rồi thì tự động mình sẽ tiếp nhận được cái đó thôi. Vợ chồng con không muốn có con vì nhiều lý do, trong đó có tu tập và làm từ thiện. Có con rất tốn nhiều tiền, thời gian đọc lộn. Trời ơi, em khổ với cái chữ viết tắt lắm. Vừa rồi ở bên thị sĩ có bà cũng bị cái chữ này, viết một lô cái thơ thiệt dài ảnh hưởng tới CS. Có bà nói CS là cái gì? Cái chữ nó nói cuộc sống. Ồ, mà tôi thấy chữ này tôi tưởng chữ kia. Nhưng rất nhiều người kêu đẻ con cho cha mẹ vui. Nhưng theo con, muốn làm cha mẹ vui có rất nhiều thứ khác có thể làm, không nhất thiết đẻ con. Xin thầy cho con lời khuyên. Khuyên gì rồi? Bây giờ khuyên đẻ rủi luôn nổi đưa tôi nuôi à? Bây giờ khuyên không rồi rủi ta mai mốt là buồn cái đổ thừa à? Này cũng được. Thật ra thưa đại chúng, cái gì nó cũng từ một cái nhìn của mình. Thể mình nhìn nó làm sao là nó sẽ là như vậy. Tại vì cuộc sống này á, cái gì nó cũng tương đối chứ không thể tìm được cái tuyệt đối. Mình có con thì vui, nhưng mà bù lại cái vui thì gì? Cực. Mới có cực thôi nha. Cực thôi. Lúc nó nhỏ mình chăm sóc cực, nhưng mà khi nó lớn bắt đầu mới tới chữ gì? Khổ. Tại vì mình đâu có biết là nó chơi với ai, nó quen với ai, nó đi nó làm gì. Cho nên hồi nhỏ mình chỉ cực thôi, không có khổ. Chăm sóc rồi cho nó ăn vậy thôi. Nhưng bắt đầu từ khi nó biết hiểu đời, nó 12, 13 tuổi, bây giờ bắt đầu nó khổ rồi. Thấy không? Rồi bắt đầu cái khổ mà khổ, khổ theo cái tuổi nó. Nếu mà nó không lo học hành thì bắt đầu mình khổ theo cái đó. Rồi bây giờ nó chẳng những nó không lo học hành mà nó chơi tầm quen với bạn bè tầm bậy tầm bạ, rồi khổ thêm nhánh nữa. Rồi bắt đầu nó quen bạn gái, mình khổ nhánh nữa. Nó làm những điều không đúng, cho nên rồi nguyên cây khổ luôn. Thành nữ ra cũng chưa chắc. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ không có con thì người ta nói không có con hữu hỷ về già. Có cái cô đó, cổ có chồng xong không có, lúc cổ còn trẻ đó, cổ không muốn có gia đình thì cổ muốn tu. Cái người ta cứ sầm xì hoài, nó nói bởi thứ vô duyên không có chồng. Cái trò nghe cũng kỳ quá, thôi kiếm móc rồi thôi, giờ có chồng thì cũng được đi, mà thôi giờ mình có con khổ lắm. Thế người ta mới nói bởi vậy cây độc không trái, gái độc không con. Nghe xong cái làm gì? Có còn. Có một đứa cái xong cái người ta mới nói bởi vậy thôi, ở ác quá đâu có con trai. Bởi vì đứa đứa gái vậy rồi kiếm đứa con gái đứa con trai, đứa trai đứa gái mới bắt đầu. Từ đó hai ba đứa cái cực khổ lo không biết lo cho con biết chẳng chăm sóc cho mình. Trời ơi tóc tai bù xù cái ông chồng ổng đi ra ngoài. Cho nên nói bởi vậy thấy không, tóc tai bù xù mà đàn bà không biết ghen là đàn bà ngu. Cho bắt đầu tóc tai bù xù mà cầm cây đi đánh ghen. Anh nữ ra rốt cuộc cả đời cô này sống vì ai? Không có vì, không có biết được cái đạo lý của mình mà sống vì cái câu tác động của người khác. Hai cha con nọ đi mua được con lừa. Trên đường về thì ông cha cởi con lừa, thằng con dẫn đi. Người hàng xóm nói thiệt là bất nhân. Cha đời này, cha ngồi trên con ngựa để con lừa để nó đỡ rồi thằng con bỏ đi bộ. Cha bất nhân. Ông nghe nói cũng có lý, thôi để cha xuống con leo lên. Rồi ông con đứa con trai leo lên, nó nói bởi vậy đồ bất hiếu. Nó đi trên lưng con lừa mà để cho cha nó đi bộ, nghe cũng có lý. Giờ sao bá? Thôi hai cha con mình leo lên. Đi đường chặt cái tâm đó, cái đồ ác đức, hai cái xác mà tưởng lên con lừa. Rồi hai cha con nghe có lý đó, tụi xuống. Rồi cuối cùng hai cha con dẫn con lừa đi bộ. Tên nó có đồ ngu. Ngu lừa không biết đỡ. Rồi bây giờ thấy hai cha con thì cuối cùng sao? Dựa lên lên xuống. Hết cha rồi hết con. Mình có bao giờ giống giống vậy không hả? Tại nếu mình phải cẩn thận, mình phải là cái người rõ hoàn cảnh của mình chứ không ai hơn. Mình có sanh con thì mình cũng phải chịu. Bây giờ người ta có nói em hãy sanh đứa thì nó hữu hỷ với mình, nhưng mà rủi mà sanh ra là nó cực khổ rồi, có ai lo phụ không? Cho mình tự mình phải biết vấn đề sanh không sanh nó không có quan trọng. Mà thậm chí người xưa còn có câu nè: nhi nữ thời túc trái, khảo trái hoàng trái hữu trái tương lai. Cái câu đó được dịch là con cái đều là nợ cũ. Một là nó tới nó đòi mình, hai là mình trả, nó trả cho mình. Tức là khảo trái là nó đòi, hoàn trái là nó trả. Mà chữ trái nghĩa là nợ. Nhưng mà nếu con cái của mình dù là con gái hay con trai không phải là nợ, giữa mình với nó ai nợ ai thì không bao giờ đến đây. Hữu trái tương lai, không có nợ làm gì tới đây. Ví dụ như món quà tới đây là một là trả nợ, hai là quý vị, thôi quý vị trả món quà. Mình vui là mình, tất cả là nợ, con cái đều là nợ, gọi là túc trái là nợ cũ, nợ trước. Hoàn trái trả cho mình, khảo trái là mình đòi nó. Nếu không là nợ không gặp nhau. Một trong hai người phải có một người nợ nha. Vậy thì bây giờ đừng có nghe người ta nói. Cái quan trọng là mình tự biết công việc của mình. Ví dụ như có nhiều cặp vợ chồng rất muốn có con nhưng mà không cách nào có con được, cũng đừng buồn vì cái đó mình không có nợ. Con cái hạnh phúc chỉ có 10% lúc nó nhỏ thôi. Bắt đầu nó 15 tuổi là có quà nó hơi nhiều á, chứ có đứa là 13 tuổi là bắt đầu nó quậy rồi. Bây giờ mình nói là còn 90% còn lại có phải là mình đều lo lắng không? Nó có chồng rồi, nó có vợ rồi, mình hết lo chưa? Cũng phải quan tâm. Mà hễ thấy nó ẩm con về nhà cả ngày không về nhà đỡ là hơi bắt đầu nghi rồi đó. Mà nó nói tối nay con ngủ nhà má nha, là không biết chuyện gì rồi. Mà nó không nói, bắt đầu mình ra mình hỏi, thấy chưa? Rồi mà hễ mà nó vui, nó buồn, đủ thứ hết. Rồi chưa nói mình phải sống chung thì mình phải thấy. Cho nên nếu mà nói là có con mà vui thì chỉ có 10% lúc nó nhỏ thôi, 90% còn lại là phải lo. Dù nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nhưng mà vẫn cũng phải quan tâm. Có nhiều khi nó chỉ hạnh phúc ở cái hình tướng trước mặt mình. Có quý vị biết Pháp Hòa đã nghe không biết hàng bao nhiêu ngàn câu chuyện của những cặp vợ chồng trẻ, rồi nhiều khi cha mẹ lên tâm sự, nhiều có nhiều chị lên khóc chứ Hòa nói là bao nhiêu từ ngày con lấy chồng ngày thứ ba là con khổ cho tới bây giờ mà con không hề dám nói má con một lần, vì người này là má con giới thiệu, bây giờ con nói ra má con khổ nhiều lắm, nhiều vô cùng. Hầu như là mỗi ngày có bà phải nghe 1 cho tới 5 chứ phải không, ba qua những cái email thì cũng qua những lá thơ, không qua những lá thơ thì những cuốn phong, chứ không phải là bình thường. Mà trong cuộc sống này thể mình có cái gì mình khổ cái đó, quý vị nghĩ ông thầy hết khổ không? Chưa. Tại ông thầy có việc của ông thầy, ông thầy có chùa ông thầy khổ trong cái chùa, ông thầy có đệ tử khổ theo đệ tử, ông thầy không có đệ tử cũng khổ theo không có đệ tử. Khách tới nhà không nhảy lên cái bàn khách, ông ngồi đệ tử, ông chạy xuống dưới, ông quay lại nói dạ, sau ông nhảy lên em nói rót trà con, ông quay xuống dưới đó là dạ con đi liền, nhưng mà cũng mình ổng. Và ông thầy có mình thì trụ trì cũng ông, mà bà vải cũng ông. Bây giờ quý vị thấy phần lớn các chùa hải ngoại sao vậy chứ gì nữa, thầy trụ trì là từ trong ra ngoài, quét nhà, dọn nhà, cái gì cũng thấy hết. Nếu thầy đó có thêm người phụ thì chia việc, còn không là một mình. Cho nên đừng có kiểu mình tự mình phải biết cái hoàn cảnh của mình mà mình quyết định. Ví dụ trong tương lai mà vợ chồng nghĩ lúc nào mình đủ duyên là hai vợ chồng đi xuất gia, ví dụ vậy đi, thì tốt nhất đừng có còn, để nó khỏi và mình phải bận tâm. Pháp Hòa đã từng gặp những vị lớn tuổi rồi, bắt đầu đi tu, nhưng bắt đầu con nó nói gì lớn chứ nó cũng chưa có lớn hẳn. Nửa đêm canh chùa ngủ cái gọi về, con ăn gì chưa con? Nói với nhỏ nó còn nhỏ nhỏ lắm, mười mấy tuổi đó. Cái nó nói con chưa ăn gì là bắt đầu nóng rồi. Rồi cái nấu cơm trong chùa mà đứng khóc, hỏi sao khóc chứ? Con ở trong chùa con nấu cơm cho mọi người ăn mà con nhà nó đói. Cũng tội. Cho nên Pháp Hòa là những vị nào mà chưa rồi cái bổn phận đối với con cái Pháp Hòa cũng có nhận, mà cũng khuyến khích. Mình Pháp Hòa đã từng gặp cái cảnh đó rồi, Pháp Hòa đã gặp mấy cô mà vô tu kiểu đó rồi, cho nên không sao. Không sao, cho mình hiểu được, chứ mình không có cản trở gì đâu. Nhưng mà mình chưa thuận, mình tu thì không nên. Dạ thưa thầy, xin thầy chỉ dạy làm thế nào để con bớt buồn và đau khổ từ hai người thân của con, đó là mẹ ruột và chồng con. Mẹ thì dùng tiền không đúng chỗ, chồng thì khắt khe, sống không có sự tha thứ và rộng lượng cho người, mặc dù con đã khuyên với rất nhiều lần và nói rất nhiều lần nhưng không có kết quả gì hết. Buồn và buồn thôi thầy à. Con chúc thầy sức khỏe để an lành. Giờ Pháp Hòa làm được cái gì? Chắc về nhà đàm phán ký hiệp định. Thưa đại chúng, như hồi nãy Pháp Hòa con thưa đó, thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta, mình không khổ cái này thì cũng có cái khác. Bây giờ cái quan trọng đó là cô, hai người này cũng hai ngoài, hai người thân nhất của mình. Mình đã tuyên bố họ là người thân nhất của mình, một là mẹ, hai là chồng. Bây giờ nếu cô không chấp nhận, cô để yên đó thì cô cũng bình thường vậy. Mà cô cho đây là một cái nghiệp thì cô sẽ trả, nhưng mà trả trong cái buồn. Và cô nghĩ rằng cô đang làm cái hạnh Bồ Tát, cô phát cái nguyện, cô chịu đựng hai người này. Mình chịu đựng thì người khác khỏi chịu đựng. Thì mình đứng ra mình thế cái này. Rồi giờ được bao nhiêu năm rồi, thì bây giờ thời gian còn lại mình tiếp tục nữa. Cái nghiệp mình tự cho nó là cái nghiệp thì nó nặng, mình cho nó là cái nguyện thì tự nó nhẹ. Bởi vì cái nguyện thì lúc nào nó cũng phấn chấn hơn. Ví dụ như Pháp Hòa hôm nay, thường các đạo tràng khác 2 buổi à, ở đây làm tới 3 buổi mà nó thích thích vậy đó. Trời ơi trời, cái này cái nghiệp là mình ra mình khổ, mình ra mình khổ. Nhưng mà tại vì mình cái nguyện mình ham nói, thì bây giờ cái nguyện đã là nguyện thì người ta phải dụng cái nguyện đó. Ngày xưa có một con chim anh vũ á, mỗi ngày nó phải đi lấy lúa về nó nuôi cha mẹ nó mù. Thì nó bị người ta bẫy nó. Người ta mới hỏi là tại sao lúa của ta mà ngươi lấy? Thì con chim anh vũ nó mới nói rằng á, ông là người phát nguyện cho lúa. Tại vì cái ông trưởng giả này ông thu hoạch được lúa nhiều, ông mới phát nguyện là lúa của ta đây, sẵn sàng cho ai cần thì đến lấy. Thì con chim huynh vũ thì nó nghe như vậy cho nên nó lấy lúa. Thì ông này bắt nó tại sao lấy. Nó nói là ông nguyện ông cho mà tôi mới lấy. Thì ông này mới nói ngươi lấy làm gì. Thì con chim huynh vũ
nó mới trả lời là ba mẹ tôi mù, tôi xin lúa này để về nuôi ba mẹ tôi.
Thì cái ông trưởng giả nó nghĩ chim muôn mà nó còn hiếu thảo như vậy, huống chi là con người, mà hơn nữa mình nguyện người ta mới có lấy chứ. Thưa đại chúng, Đức Phật kể câu chuyện đó, đó là câu chuyện tiền thân của một con chim tên là chim oanh vũ. Và cha mẹ mù đó tức là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ở thở trước. Con chim đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người phát nguyện cho lúa chính là Ngài Xá Lợi Phất. Thì qua cái câu chuyện tiền thân đó, chỉ muốn nói với chúng ta là vì chúng ta nguyện người ta mới tới. Tại làm sao có nhiều người mẹ 4 người con sanh ra bệnh hết. Bệnh nó kêu là bệnh autism, bệnh tự kỷ. 4 người con dính hết. Khổ quá chừng. Chồng bỏ không nuôi phụ, một mình bươn chải. Thì lên gặp Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng có nói: thứ nhất bây giờ mình nhìn lại mình thiệt là cái khổ đây nè. Nhưng có phải là chị nhìn chị thấy chị cũng còn chút phước không? Nếu mình mà ở Việt Nam á, ai cho tiền mình nuôi con? Rất may là mình ở cái xứ này, chính phủ lo hết cái tiền đó cho mình. Chị chỉ cần cái xác thôi để mà lo cho 4 đứa nhỏ, chứ còn tiền bạc thuốc men thì có chính phủ họ giúp. Vậy thì trong cái rủi này, nếu mà nó là rủi đó, thì trong cái rủi này có phải mình còn phước chút không? Còn nếu mà nói về nguyện, biết đâu chừng chị nguyện thì sao? Chị nguyện là chị giúp đỡ những đứa nhỏ như thế này, cho nên rồi nó có duyên với nó trở về để cho mình giúp nó. Rồi bây giờ thưa là bây giờ mấy đứa nhỏ đó mình cũng chưa biết được tuổi thọ đó là tới đâu. Có nhiều người mẹ khóc: bây giờ con đang lo là con không biết là mai đây rồi con chết rồi con đứa nhỏ này nó sẽ ra sao. Pháp Hòa nói chị yên tâm, chị cứ tu tập làm hạnh lành gieo công đức, hết đời của chị tự nhiên chính phủ cũng sẽ lo lắng cái việc này, không có chi phải lo. Cái quan trọng là hiện tại bây giờ đây giữ tâm cho vững, lo cho con hết lòng. Một ngày là mình đi thì hết bổn phận rồi, thì mình đi nó có người khác lo. Pháp Hòa cũng gặp những cái người đệ tử như vậy. Khi gặp người đó, người đó có quen biết gì Pháp Hòa đâu, tự nhiên gặp cái gia con vào 2 đứa cho Pháp Hòa lo. Mà Pháp Hòa có biết cái cô đó là ai đâu. Rồi nếu mà nói trong đời trước là Pháp Hòa nợ, nhưng mà mình nghĩ vậy cũng được đó. Đời trước chắc mượn nợ cổ rồi quịch bỏ đi tu, thì cổ mới đi kiếm quá trời. Thì cái ông kia nói chị yên tâm, nếu vô tới chùa tôi cũng kiếm nó ra cho chị. Thì cái ông mà đi thông dịch á, cái ông thông dịch ở trong nhà thương á, tự nhiên chạy lên chùa, ông nói với Hòa là ở trong bệnh viện có một người đang bệnh. Thầy, con biết thầy hay đi thăm lắm, thầy đi thăm đi. Rồi có Hòa đi vô thăm, vừa bước vô cửa cái cổ nói con muốn giao con cho thầy. Mà quý vị biết không, làm giấy tờ ký giao xong buổi sáng chiều cũng mất. Rồi là có Hòa không còn một nguồn tin tức nào của thân nhân gì của cổ nữa hết.
mà cái người thông dịch mà dẫn Pháp Hòa vô gặp cổ rồi, người đó cũng đổi chỗ làm đi tỉnh khác có tiền. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ Pháp Hòa giải thích cái nhân quả đời trước là đời trước Pháp Hòa quỵt nợ rồi đi tu. Cô này cũng buồn, cũng khóc quá. Ông kia nói chị yên tâm, tại tôi trung nhân, vô tới chùa tôi cũng lôi ra cho chị. Nếu mà mình ngồi mình nói mình nhân quả, nhưng mà không có gì nhân quả cả. Thật sự là mình, đó là cái nghiệp, nhưng mà mình hãy chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Cái gì mình nguyện làm thì mình tự cảm thấy thân tâm mình nhẹ. Ví dụ như chiều hôm nay đại chúng đi vô bếp nấu ăn cho mấy trăm người, mình nguyện mà, cho nên cực mà không khổ. Mình làm bao nhiêu việc cho chúng sanh không có gì mình khổ, tại vì mình nguyện. Còn nếu mà mình nghĩ rằng tôi phải làm thì mình thấy một cái áp lực đối cho mình. Còn mình nguyện thì không có gì áp lực cả. Thì thôi bây giờ nè, cái quan trọng là chị, cô hãy phát nguyện cho con đủ năng lực để con vượt những cái khó khăn này. Bởi vì thủy chung bây giờ mình không là gì, mình có buông bỏ thì người này vẫn mẹ mình, phải không? Mình tiếp nhận thì người này vẫn mẹ mình, là chồng mình chứ có ai. Thì thôi bây giờ mình làm một cái đạo, đó là chúng ta phát cái nguyện chịu đựng. Cho Pháp Hòa hay nói tu ở cái chỗ là chúng ta khéo thêm hay là khéo bớt. Thế nào là khéo thêm, thế nào là khéo bớt? Ví dụ người ta khó chịu thì mình chịu khó, đổi chữ lại, ta khó chịu mình chịu khó. Mà cuộc sống của chúng ta nhiều khi nó chỉ thêm một chữ, thêm chữ, thiếu một chữ là nó hai cuộc sống nó khác. Xuất gia đời sống thanh thang, thêm cái dấu sắc xuất gia đời sống nó khác liền, thấy không? Cuộc sống con dấu à, hãy bỏ cái dấu sắc vô là hai cuộc đời nó khác. Mình xuất gia thì cuộc đời mình rỗng rang thanh thang, mà hãy xuất gia chỉ một cái dấu sắc vô nó khác liền. Cho nên Pháp Hòa mới có một cái bài, Pháp Hòa nói là đời tôi cô đơn, mới có cái bài hát đó, đời tôi cô đơn. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cần thêm một chữ trong đó thôi, chữ tôi đó, Pháp Hòa chỉ thêm một chữ hát trong đó thôi, đời thôi cô đơn. Cuộc sống nhiều khi mình chỉ thêm một chữ thôi nó khác liền. Rồi bây giờ quý vị lấy cái chữ hoa, hát o ho a hoa. Hoa là đóa hoa, nhưng nếu mình là một đóa hoa, mình lưng đậm để sống thì mình sẽ biến hóa vô cùng dấu sắc. Từ sự biến hóa vô cùng sống đó, mình sống hài hòa với mọi người là hòa. Nhưng nếu mình nổi lửa lên là hỏa, thì tất cả tai họa nó có mặt dấu này. Vậy thì cũng một chữ hoa đó, hễ mình bỏ sắc, bỏ quyền, bỏ hỏi, bỏ nặng, cuộc đời nó khác đi. Mình biết tu là mình tu, bỏ vô quyền thành tù. Cũng chữ tu mà vô chùa cái đó thành tù. Vì càng tu mình càng không thấu đáo được cái đạo lý, phải không? Cho nên cuộc sống của chúng ta chỉ là khéo thêm, khéo bớt. Mình khéo, khéo quán chuyện. Thật sự quý vị nhìn lại coi. Ví dụ như em trai nó ăn hiếp anh hai, cái mình hãy nói thì con cứ nghĩ anh con lớn, rồi em mà nó anh con phải nghĩ em con nó nhỏ, tức là mình luôn luôn mình hướng dẫn cho cái người kia suy nghĩ một cái chiều khác để có thể tha thứ chấp nhận cho người. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Thì bây giờ trong cái sổ cái khổ này mình vẫn còn ở đây, nói về cuộc sống mà đời thường vật chất không đến nỗi nào. Có những người người ta đã khổ tâm, mình là khổ luôn cả vật chất. Như những người phụ nữ ở Việt Nam, ở xóm, ở làng, ở quê mình thấy đó. Khổ chồng, khổ mẹ, khổ con, gây nợ, gây nần. Người ta tới nhà, người ta đòi nợ, người ta chửi bới, người ta xiết nhà, người ta làm đủ trò, tiền đó mà trả. Rồi đi mượn nợ, mượn đi vay lời khắc khổ để mà trả món nợ này, thì nợ khác nó sao? So với mình, so với người ta, mình có chỗ hơn nhiều. Thôi thì cuối cùng chỉ mình tập một câu đi: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi, phải không? thì những cái mình luôn luôn lấy từ bi làm lẽ sống của mình, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình, thì luôn luôn mình có được cái tuệ để mình quán chiếu. Nhà Phật luôn luôn dạy cho mình quán chiếu, và khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy được những cái điều này, thì từ đó chúng ta sống một cuộc sống mình an lành. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ thưa là có một câu hỏi, hỏi tại sao chúng ta thường niệm câu Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Quý vị nghe câu đó không? Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa như thế này: hộ pháp là gì? Là những người phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Mà tại sao các ngài cuộc thế gian có 4 châu mà ngày này nguyện độ có 3 châu à? Cho nên mới niệm là tám châu. Thế nào là tứ châu? Bắc Câu Lô Châu. Rồi gì nữa? Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu. Rồi gì nữa? Nam Thiện Bộ Châu. Thì bây giờ tại làm sao mà cái vị này chỉ ở tam châu? Bởi vì có một châu, thì cái châu tên là Bắc Câu Lô Châu đó. Cái châu này con người sống tới ngàn tuổi và rất sung sướng. Cho nên cái chữ, cái xứ đó người ta còn gọi là thắng xứ. Thắng xứ nghĩa là cái xứ sở vui vẻ vượt trội hơn tất cả các cõi khác. Cho nên Bồ Tát, và có thể nói cõi đó như cõi tiên vậy đó, thì ngài đâu cần ở cõi tiên để độ tiên nữa chi. Thì ngài qua lại ba châu kia, trong đó có gọi là gì, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Cho nên ngài mình gọi ngài là tam châu. Thế nào gọi là cảm ứng? Nếu như mình có cảm đến sự hộ trì thì ngài có mặt. Có cảm là có ứng. Tôi thường hay nói vậy, có cảm là có ứng. Trở đây cũng vậy, nếu chúng ta cảm nhận được cái khổ đau của đời này của mình, thì chúng ta hãy luôn luôn phát nguyện giúp đỡ cho những người mà họ đang làm khổ mình đó, trợ duyên cho họ, xong rồi mình cũng rải lòng từ bi đồng cảm với những người cùng hoàn cảnh với mình, để mình gieo cái phước đó. Nhiều khi đời trước mình không có gieo cái phước này cho nên mình gặp những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà nếu như mình có cái duyên lành đó, mình trả nợ và tự nhiên có những người bạn họ đồng cảm với mình, họ thương mình, họ luôn luôn gần gũi chăm sóc giúp đỡ an ủi mình, an ủi lắm, mình vui lắm. Và tại vì những lúc mình hụt hẫng có những người đứng lên hộ pháp cho mình. Như vậy thì chúng ta là những người có khả năng hộ pháp cho người khác bằng cách là chúng ta ứng theo những lời cảm của họ. Có cảm là có ứng. Cho nên ví dụ như mình luôn luôn mong mỏi được gặp Phật Pháp, thì thế nào rồi mình cũng sẽ được gặp những bậc thiện trí thức thường vãng lai lui tới hướng dẫn cho mình chánh pháp. Cho nên hộ pháp không phải chỉ một vị, mà tất cả chúng ta cũng có thể là những vị hộ pháp. Những nơi nào chúng sanh cần mình có mặt, chỗ nào không cần thôi. Cho nên Đông Thắng Thần Châu đó là cõi tiên, cõi tốt rồi, đâu cần nghe hộ pháp, cho nên ngài phải qua lại chỗ đó. Còn chỗ nào như Nam Thiện Bộ Châu là cõi mình nè, Bắc Câu Lô Châu nè, cái gì Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, ba châu đó cần thì ngày qua lại ngày rồi. Hiểu như vậy thì mình thấy rằng ồ, tất cả chúng ta đều là những vị cảm ứng hộ Phật đó. Và trong cuộc sống mình á, nếu mình có một nỗi buồn nào đến á, mình hãy khởi lòng từ bi, cảm nhận được điều đó và trang rãi với tất cả những người xung quanh mình mà không chút nào ganh tị. Vì chúng sanh khổ thì không phải có mình đâu, khổ giống nhau hết đó. Nhưng mà mình chưa gặp thôi, chứ còn gặp rồi thì tự nhiên nó cảm ứng hết. Có nhiều người quý vị gặp có lần mà kết bạn thân tới giờ luôn, phải không? Tại vì mình với người đó có cái cảm, và từ đó hai bên thường ứng cho nhau. Thể mỗi khi bên kia cần cho mình ứng, bên họ cần cho mình ứng. Có một chú Phật tử có quà đặt pháp danh chú là Tuệ Ứng. Hiểu không? Nó nói chữ ứng là gì? Là có mặt. Nơi nào cần mình ứng có mặt, nơi nào xong mình đi. Vậy thì bây giờ hai chú sanh này của cô đang cần cô phải ứng thân nó đi, rồi cảm đi. Trời ơi, mình mà chịu đựng về mà người nào mà yếu tay ấn ha, vô đây là chịu nổi lắm. Cho nên mình ở đây để mình chịu đựng, mình hộ trì. nhận ra vậy, hiểu ra vậy, cái tự nhiên mình nhẹ, vẫn có khổ, có buồn chút chút. Nhiều khi họ nói nặng mình nghe mình buồn, nhưng mà rồi mình chuyển hóa được hết. Thôi thì có vài lời chia sẻ với đại chúng qua mấy cái câu hỏi mà quý vị đề ra, thì mong rằng chúng ta có một ngày sinh hoạt đầy như thế này, đại chúng không có quá mệt mỏi. Và nếu có thì đây là cơ hội để tối về ngủ ngon khỏi suy nghĩ. Tại cũng chưa chắc cái mệt mỏi là cái không tốt đâu. Cảm ơn thầy Trụ Trì và toàn thể quý Phật tử ngay tại chùa Tam Bảo đây đã sắp xếp tạo mọi duyên lành để cho chúng ta có được một ngày sinh hoạt được đầy đủ như thế này. Mong thầy và tại toàn thể đại chúng thân tâm được thuận an lành. Và trong khi có bài chia sẻ có điều gì sơ sót